Hữu Quán Kinh Vi Đề Hy Phu Nhân thỉnh viết: Ngã Kim Lạc Sanh Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật Sở. Duy Nguyện Thế Tôn Giáo Ngã Tư Duy Giáo Ngã Chánh Thọ. Đây là một đoạn trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Phu nhân Phi Đề Hy gặp biến cố gia đình. Chồng của bà là quốc vương. Biến cố từ đâu mà có? Con trai nghe lời ly gián của Đề Bà Đạt Đa. Nên đoạt vương vị của cha. Hại cha, hại mẹ, gây nên một biến cố lớn. Gia đình biến cố, nên cảm thấy nhân sinh không có chút ý nghĩa. Cầu Phật cứu bà, Đức Phật liền đến gặp và an ủi bà. Bà ta khóc lóc bạch Phật rằng: con không muốn ở trên thế gian này nữa. Thế gian này quá nhiều đau khổ. Nếu có cõi nước an ổn thì con nguyện được vãng sanh. Đức Phật dùng thần lực hiện ra cõi nước của chư Phật trước mặt bà, để chính mắt bà thấy. Bà xem xong, thấy thế giới cực lạc của Phật A-di-đà là tốt nhất, nên muốn đi về đó. Cầu Phật dạy bà tư duy, dạy bà chánh thọ. Cũng chính là nói, con cảm thấy thế giới cực lạc tốt, bà Vi Đề Hy đã chọn đúng. Đến đó bằng cách nào? Cầu Thế Tôn chỉ dạy cho bà. Phật dạy cho bà ta 16 loại quán tưởng. Kinh Thập Lục Quán chính là phu nhân Phi Đề Khi khởi thỉnh. 16 phương pháp này, bất cứ phương pháp nào quán thành đều có thể vãng sanh. Trí Giả Đại Sư Tông Thiên Thai đời nhà Đường đã tu 16 quán này mà vãng sanh. Một bậc tổ sư đã tu thành công pháp môn này. Nhưng 16 pháp quán này không dễ. Quán cuối cùng trong 16 quán là trì danh niệm Phật. Nên trì danh niệm Phật cũng ở trong 16 phép quán này, chứ không phải bên ngoài. Pháp quán sau cùng là trì danh. Vì sao khó tu? Vì quán quá vi tế. Phàm phu chúng ta tâm không được tỉ mỉ, thiếu thận trọng, quán sẽ không thành. Ví dụ như phép quán thứ nhất, Lạc Nhật Huyền Cổ, quán phương Tây. Khi hoàng hôn, mặt trời hạ núi, quý vị nhìn mặt trời. Như thế nào gọi là quán thành? Sau khi quán thành, nghĩa là bất luận ở đâu, mở mắt ra đều thấy mặt trời ở trước mặt, nhắm mắt cũng thấy mặt trời hiện ra ở trước mặt. Như vậy là quán thành. Thử xem chúng ta có làm được hay chăng? Không được. Mở mắt ra, mặt trời cũng không có trước mắt, mà nhắm mắt lại cũng không có. Như vậy là quán không thành. Quán thành là có thể vãng sanh. Phàm là người không tỉ mỉ đều tu quán không thành công. Cho nên pháp quán sau cùng là dạy chúng ta niệm Phật, tức trì danh niệm Phật. Dùng phương pháp niệm Phật cũng có thể vãng sanh. Nói tóm lại, quán và niệm đều là biện pháp hàng phục phiền não. Tập khí phiền não của chúng ta có thể buông bỏ thì quán hay niệm đều dễ dàng hơn. Ngày nay chúng ta quán hay niệm đều không thành tựu vì không buông bỏ được. Điều trước tiên chính là thân chưa buông. Thiên kinh vạn luận, Đức Phật đều nói đến vấn đề này, nói về việc này, toàn tâm toàn ý không biết nói bao nhiêu lần. Thân không phải là ta. Đức Phật định nghĩa cái ta rất rõ ràng minh bạch. Ta là gì? Cái gì là ta? Đức Phật nói ra tám nghĩa. Trong tám nghĩa đó có hai nghĩa quan trọng nhất cần phải ghi nhớ. Ý thứ nhất là chủ thể, thứ hai là tự tại. Thân thể của chúng ta có chủ thể chăng? Có thể tự tại chăng? Nếu tôi có thể làm chủ được, thì tôi mỗi năm đều là 18. Tôi không muốn già cũng không muốn bệnh. Làm được như thế chăng? Không làm được. Năm này già hơn năm trước, ngày này già hơn ngày kia. Không còn cách nào khác, chúng ta không làm chủ được. Chúng ta muốn tự tại. Mùa hè nóng, mùa đông lạnh. Mùa hè tôi không muốn nóng, mùa đông tôi cũng không muốn nó lạnh như vậy. Có thể làm được chăng? Không được. Chúng ta không có cách nào để thoát khỏi người và việc cùng sự phiền não của hoàn cảnh tự nhiên, nên không thể tự tại. Nghĩ đến Đức Thế Tôn nói về định nghĩa này, tư duy tường tận thì không có. Đây gọi là vô ngã. Vì ngộ nhận nên xem thân này là ta, vì thân thể này mà tạo nghiệp, tạo vô lượng vô biên tội nghiệp để chiêu cảm lấy báo khổ của tam ác đạo. Quá sai lầm. Thiện Đạo Đại Sư chú viết: chú giải kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật là của Thiện Đạo Đại Sư. Ngôn giáo ngã tư duy giả, tức thị định tiền phương tiện. Tư tưởng ức niệm bỉ Phật, y chánh nhị báo tứ chủng trang nghiêm giả. Đây là dạy chúng ta tư duy, dạy chúng ta quán như thế nào, nghĩ như thế nào, xem như thế nào. Y báo, chánh báo, bốn loại trang nghiêm của thế giới cực lạc ở trước chúng ta đã đọc qua. Trong Vãng Sanh Luận nói ba loại. Mở và khép không giống nhau. Đó là quốc độ trang nghiêm, Phật trang nghiêm, Bồ Tát trang nghiêm. Chúng ta thường nghĩ đến điều này. Như vậy càng tường tận. Kinh Thập Lục Quán nói với quý vị 16 loại rất tường tận. Kinh Vô Lượng Thọ rất tường tận. Kinh này từ đầu đến cuối có 48 phẩm. 48 phẩm quá nhiều. Quý vị quán tưởng 48 nguyện của Phật A-di-đà. Điều này rất tốt. Đem 48 nguyện của Phật A-di-đà biến thành bổn nguyện của mình. Điều trước tiên là phải thuần thục, phải thuộc lầu 48 nguyện. Sau khi đọc thuộc, trong cuộc sống hàng ngày khởi tâm động niệm đều có thể tương ưng với 48 nguyện. Như vậy trong niệm Phật thêm hai chữ quán tưởng, rất có hiệu quả. Tập khí phiền não nặng dùng phương pháp này rất hay, thật sự có thể nhiếp tâm, luyện tâm trong mọi lúc, luyện cảnh duyên đều không tán loạn. Đây là định tiền phương tiện trong quán kinh, dạy chúng ta quán tưởng như thế nào. Bồ Tát Đại Thế Chí nói: nhớ Phật niệm Phật thì hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Quý vị thấy thù thắng biết bao. Thường nghĩ đến Phật, thường nghĩ đến thế giới cực lạc. Thường có tâm cầu vãng sanh thế giới cực lạc. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, làm gì có đạo lý không vãng sanh đến thế giới cực lạc.